Phần D, tu thiền chết sanh về đâu? Đây là một cái nghi. À, cái nghi này tôi thường nghe quý vị tu tịnh độ đặt câu hỏi với chúng tôi. Hỏi chúng tôi tu tịnh độ niệm Phật, khi chết rồi thì Phật rước về cực lạc, còn người tu thiền không thấy các pháp là thiệt, không có một pháp nào để mình gá, mình nương. Như vậy người tu thiền chết sanh gì đâu? Người tu thiền chết sanh gì đâu? Quý vị đoán coi. Đó là một cái câu hỏi. Như vậy thì chúng ta trả lời thẳng thừng là phải nói sao? Thì câu này chúng tôi giải thích cho quý vị thấy. Người học Phật mà đặt câu hỏi này thật quá thiển cận. Người đặt học Phật mà hỏi người tu thiền chết sanh về đâu là một câu hỏi hết sức là thiển cận. Tại sao? Bởi vì chủ yếu của Phật giáo, người tu đạt được Niết Bàn là cứu kính. Nghĩa chánh của Niết Bàn là vô sanh. Đó. Mục đích người tu nhắm thẳng đến chỗ vô sanh mà hỏi sanh về đâu trái hẳn với mục đích của mình rồi. Đó. Người tu Phật gọi là giải thoát sanh tử. Mà làm sao giải thoát sanh tử? Tức là phải đạt được Niết Bàn hay là nhập Niết Bàn để giải thoát sinh tử. Bởi vậy chữ Niết Bàn nhiều nghĩa, nhưng cái nghĩa gốc của nó là vô sanh. Niết Bàn là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch cái nghĩa chánh là vô sanh. Nó là nhập Niết Bàn có nghĩa là đến được cái chỗ không còn sanh tử nữa. Mà không còn sanh tử nữa lại là giải thoát sanh tử. Như vậy thì cái mục đích tu á, cứu kính là không còn sanh tử. Mà bây giờ hỏi sanh về đâu thì sao? Là còn hỏi sanh tử nữa hay là hết sanh tử? Bởi vì con sinh ra ở nơi này nơi nọ là còn tiếp tục sanh tử. Còn nếu nhập Niết Bàn thì đâu còn sanh tử. Như vậy thì người ta chỉ hỏi tu mà chưa có giải thoát mới nói sanh về đâu. Còn nếu là giải thoát thì không còn chỗ nào để nói sanh nữa hết. Vì vậy Niết Bàn có nghĩa là vô sanh. Nếu còn sanh tức chưa viên mãn công phu, công phu chưa viên mãn thì tùy phước nghiệp cao thấp dày mỏng đến cảnh tương ưng thọ sanh. Nó chỗ này tôi nói cho quý vị hiểu thêm. Bởi vì người tu mà chưa có hết nghiệp thì tùy theo nghiệp mà đi trong sanh tử. Mà nghiệp có nhiều thứ, ác nghiệp, thiện nghiệp, còn cái nghiệp gì nữa? Nghiệp thiện, nghiệp ác, còn nghiệp gì nữa? Tịnh nghiệp. Nghiệp thiện thì sanh các cõi lành, từ các cái cõi thế gian cho đến cõi trời. Nghiệp ác thì sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn tịnh nghiệp là nghiệp thanh tịnh thì được sanh về cõi tịnh. Tịnh tức là cực lạc. Như vậy thì niệm Phật được sanh cực lạc là tịnh nghiệp, phải không? Còn nghiệp phải hết nghiệp. À, còn nghiệp mới sanh được cõi tịnh. Thì như vậy còn sanh, quý vị nhớ, người sanh về cực lạc là từ đâu sanh? Nói qua bển là từ hoa sen sanh ra, chứ đâu phải là vô sanh, phải không? Đó. Thì như vậy đó là tịnh nghiệp, cho nên được sanh cõi tịnh. Đó. Thì như vậy thì nếu người tu để đi thẳng vào Niết Bàn thì nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp tịnh đều không có tạo. Nghiệp tịnh tức là mình còn hướng về một nơi, mình niệm, mình nghĩ, mình tưởng để là được sanh về đó. Còn nhà thiền thì nói sao? Cái câu mà nói của nhà thiền: mạc vàng tuy quý, rơi vào con mắt cũng sao? Bây giờ đó quý vị là đừng có mặc vàng, mặc ngọc đi nữa, phải không? Mà rơi vào con mắt thì sao? Cũng chịu không nổi, chứ đừng nói là mặc vàng. Thì cái mà rất quý của thế gian, nhưng mà còn một chút hình thức để rơi vào con mắt mình thì cũng khó chịu như thường. Như vậy thì cái chỗ giải thoát nó không còn nghiệp lành, nghiệp dữ và cái nghiệp tịnh, mà nó sạch nghiệp đó. Cái chỗ đó hiểu cho rõ thì mới không có nghi ngờ. Nếu công phu đã viên mãn mà hỏi sanh về đâu, như các vị A-la-hán tịch chư tỳ kheo hỏi Phật, vị ấy sanh về đâu, thì Phật trả lời như củi hết lửa tắt. Đó. Ở trong kinh Hàm thường thuật lại, các vị A-la-hán khi tịch thì các tỳ kheo hỏi Phật, vị này vị sanh về đâu, thì Phật chỉ trả lời như củi hết lửa tắt. Như vậy củi hết lửa tắt thì lửa đi về đâu? Đống lửa cháy sắp tàn do không thêm củi, khi củi hoàn toàn hết thì lửa tắt. Không thể hỏi lửa đi về đâu, vì hiện tượng mất trở lại bản thể. Đây tôi nói ví dụ rõ hơn. Trong kinh dụ củi là nghiệp, lửa là chỉ cho người tu, tâm tu hành của mình. Như vậy thì còn củi thì lửa còn cháy, củi hết thì lửa tắt. Như vậy thì còn nghiệp thì các vị còn có mặt ở trần gian, khi hết nghiệp thì các ngài nhập vào cái vô dư niết bàn, phải không? Chứ không nói về đâu hết. Như vậy thì hỏi các vị A-la-hán chết sanh về đâu, Phật nói như vậy quý vị biết đi về đâu? Cuối hết lửa tắt và lửa về đâu đấy? Có ai trả lời được câu đó không? Đó, thì tức là không còn cháy nữa thôi, chứ không phải về đâu. Vì không còn nghiệp thì không còn sanh tử. Đống lửa cháy sắp tàn do không thêm củi, thì củi hoàn toàn hết thì lửa tắt. Không thể hỏi lửa đi về đâu, vì hiện tượng mất trở lại bản thể. Bản thể của lửa không tướng mạo, làm sao chỉ chỗ nơi cho người thấy biết được. Củi ví dụ cho nghiệp, còn nghiệp thì còn sanh, hết nghiệp hỏi sanh ở đâu, hay sanh ở đâu, hay là về đâu, thì cái chuyện đó ngớ ngẩn. Riêng về người tu thiền, khi công phu viên mãn, đạt được vô sanh tự tại giải thoát, tùy duyên ứng hóa, không thể hỏi đi đâu hay về đâu. Chính cái chỗ này mà tôi có những cái thắc mắc, đây nói hơi xa một chút. Thắc mắc về cái sự các vị Phật sống bên Tây Tạng. Quý vị nghĩ sao? Nói là Phật sống thì phải sao? Thì ít ra cũng A-la-hán rồi, phải không? Mà chết rồi, rồi tái sanh, rồi để rước trở lại làm vua nữa, thì cái chỗ đó mình nghĩ sao? Căn cứ vào kinh, nếu các ngài đã giải thoát thì không có trở lại, mà chưa giải thoát sao gọi là Phật được? Gọi là Phật sống, nhưng mà chết rồi cái đi kiếm, kiếm cái trở lại đưa lên, rồi cái chết rồi kiếm trở lại nữa. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta khó hiểu, khó giải quyết được. Cho nên là tôi thường đặt vấn đề là như vậy. Nếu công phu chưa viên mãn, khi sắp tịch cần làm chủ được mình, chỉ nhớ sống với tâm thể thanh tịnh, không bị vọng tưởng chi phối, lúc ra khỏi thân tùy chọn lựa nơi nào đủ duyên thì đến, không cố định ở đâu. Nghĩa là đủ duyên thì đến, chứ không phải ra rồi nhất định phải tới chỗ đó rồi để trở lại ngồi y cái vị trí cũ. Nghe tùy duyên. Đây là tôi nói trường hợp chúng ta chưa có được viên mãn giải thoát. Thì khi chết, chúng ta giữ được tâm mình thanh tịnh, không bị vọng tưởng chi phối, thì lúc đó chúng ta làm chủ. Mà làm chủ mà còn sanh trở lại thì tùy duyên, ở đâu đủ duyên thì mình đến đó, chứ không có cố định. Lại nữa, nếu người tu công phu còn tầm thường, chỉ cần gan dạ, khi đau đừng nhìn thẳng cái đau nó đang hoành hành thế nào, thấy được cái đau hoành hành thì mình không đau. Câu này nghe nó hơi lạ, phải không?